Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 3 năm 2010 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về tệ nạn phá thai trong cộng đồng gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tòa Thánh bổ nhiệm một đại diện không chính thức tại Trung Quốc. Theo tin của hãng tin iMedia, phổ biến hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh đã kín đáo bổ nhiệm một đại diện không chính thức tại Trung Quốc. Theo bản tin, vị đại diện mới này hiện đang là tham vấn tại Tòa sứ thần ở Phi Luật Tân, nhưng lại làm việc tại Hồng Kông. Hãng tin iMedia viết rằng, đối với nhà cầm quyền Trung Quốc, thì vị đại diện này là trưởng đoàn của phái bộ nghiên cứu của Tòa Thánh. Vị đại diện này là cha Ove Josich, sinh năm 1967, gốc giáo phận Split tại Croatia. Năm 1995, cha Josich theo học tại trường ngoại giao Tòa Thánh. Trước khi đến Hồng Kông, cha đã làm việc tại Tòa sứ thần ở Ấn Độ, và kế đó là Moscow. Phái bộ nghiên cứu của Tòa Thánh tại Hồng Kông có nhiệm vụ thiết lập mối dây liên lạc giữa Tòa Thánh và các giáo phận tại Trung Quốc. Phái bộ này đã được thành lập vào cuối thập niên 80. Lúc đó, Hồng Kông vẫn còn đặt dưới sự bảo hộ của Anh Quốc. Kể từ năm 2001, người đứng đầu phái bộ này là cha Martin Nugent. Trong suốt 9 năm lãnh đạo phái bộ của Tòa Thánh, vị linh mục này đã vào Trung Quốc một lần duy nhất vào năm 2003. Năm 2004, ngài bị chính phủ Bắc Kinh từ chối cấp chiếu kháng nhập cảnh hai lần. Theo các nguồn tin từ Tòa Thánh, cho tới nay, Trung Quốc vẫn chưa nhìn nhận phái bộ này. Quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Tòa Thánh đã bị cắt đứt vào năm 1951, tức hai năm sau khi những người Cộng sản cướp chính quyền tại nước này. Tòa Thánh phải đoạn giao với Đài Loan và nhìn nhận chính quyền Cộng sản Trung Quốc có quyền kiểm soát các sinh hoạt của giáo hội tại Trung Hoa lục địa, là hai điều kiện tiên quyết mà Trung Quốc luôn đưa ra để tái lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Tin Roma. Công giáo và Hồi giáo chống lại việc sử dụng tôn giáo cho những mục đích chính trị. Tưởng cũng nên nhắc lại, Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Hồi giáo đã có cuộc gặp gỡ thường niên tại Al-Aqsa, Ai Cập, trong hai ngày 23 và 24 tháng 2 vừa qua với chủ đề Hiện tượng bạo động tôn giáo, hiểu được hiện tượng và những nguyên nhân của nó, cũng như tìm kiếm những giải pháp dựa trên vai trò của các tôn giáo. Tuyên ngôn chung kết của cuộc gặp gỡ đã được báo Người quan sát Roma cho phổ biến trong số ra ngày thứ Ba, mùng 2 tháng 3 vừa qua. Mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, và giáo trưởng Mohamed Abd al-Aziz Wasil, tuyên ngôn khẳng định rằng cần phải quan tâm hơn đến sự kiện tôn giáo đang bị sử dụng vào các mục đích chính trị hay những mục đích khác, bởi vì sự kiện này có thể làm phát sinh bạo động. Tuyên ngôn cũng kêu gọi tránh kỳ thị dựa trên bản sắc tôn giáo. Trong tuyên ngôn, đại diện của hai tôn giáo cam kết nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của mỗi người, bất luận thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào, cũng như cương quyết chống lại mọi hành động nhằm tạo ra căng thẳng, chia rẽ và xung đột trong xã hội. Các vị đại diện của Công giáo và Hồi giáo cũng mời gọi mọi người hãy cổ võ một nền văn hóa của tương kính và đối thoại, xuyên qua giáo dục trong gia đình, tại trường học, trong các nhà thờ và đền thờ, quảng bá tinh thần huynh đệ giữa mọi người và mọi cộng đồng. Ngoài ra, các vị lãnh đạo của hai tôn giáo cũng cam kết rằng, việc giảng dạy của các chức sắc tôn giáo, cũng như sách vở, không được chứa đựng những lời lẽ hay ngụ ý đến những biến cố lịch sử vốn có thể tạo ra thái độ bạo động nơi các tín đồ. Tin Roma. Tòa Thánh ủng hộ việc thành lập một tổ chức của Liên Hiệp Quốc chuyên bảo vệ người dân trong các thiên tai. Trong bài xã luận, viết về các thiên tai trong số ra hôm thứ Ba vừa qua. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh đã khẳng định rằng, ngày nay, cộng đồng thế giới có đủ kỹ thuật để đương đầu với các thiên tai. Do đó, báo này ủng hộ việc thành lập một tổ chức, gồm một đội ngũ mà báo này gọi là các chiến sĩ mũ đỏ, có thể được động viên tức khắc để đương đầu với các thiên tai. Mới đây, Tổng thống Haiti đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc thành lập một tổ chức, gồm những chiến sĩ mũ đỏ để bảo vệ người dân mỗi khi xảy ra thiên tai. Theo báo Người Quan sát Roma, với tổ chức này, Liên Hiệp Quốc có thể xác định những thể thức can thiệp và bảo đảm việc phối hợp công tác cứu trợ, bởi vì luôn có bất ổn và hỗn loạn trong những giờ đầu tiên khi vừa xảy ra thiên tai. Báo này viết rằng, kinh nghiệm xảy ra tại Haiti và Chile cho thấy cần phải có sự phối hợp chặt chẽ mới có thể đương đầu với những hậu quả của thiên tai. Tin Strasbourg. Tòa án Nhân quyền Âu Châu cứu xét đơn kháng cáo của chính phủ Ý về việc cấm treo thánh giá trong các trường công lập. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã chấp thuận cứu xét đơn kháng cáo của chính phủ Ý sau khi tòa này ra phán quyết cấm không được phép treo thánh giá trong các trường công lập. Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Franco Frattini, đã hoan nghênh quyết định của Tòa án Nhân quyền Âu Châu và tin tưởng rằng tòa này sẽ đảo lộn phán quyết. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ý, nước này chỉ muốn đề cao những giá trị cao quý của Đức tin Kitô, vốn cắm rễ sâu trong lòng đại đa số người dân Ý. Về phần mình, Hội đồng Giám mục Ý cũng bày tỏ sự hoan hỷ trước bước tiến trong hướng đi tốt đẹp này. Phán quyết do Tòa án Nhân quyền Âu Châu đưa ra ngày 3 tháng 11 năm vừa qua đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Ý. Tòa này cho rằng sự hiện diện của thánh giá trong các trường công lập đi ngược lại quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo sát tín của họ, cũng như quyền tự do tôn giáo của trẻ em. Kể từ năm 1984, đạo Công giáo không còn là quốc giáo tại Ý. Nhưng luật được đưa ra dưới thời phát xít hồi thập niên 20 buộc phải treo thánh giá trong các trường học vẫn còn có giá trị. Tin Washington. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tiếp tục phản đối dự luật cải tổ y tế, vì vẫn còn chứa đựng điều khoản cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ việc phá thai. Mới đây, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, tuyên bố rằng, chương trình cải tổ y tế hiện đang được thảo luận tại Quốc hội sẽ không tài trợ cho việc phá thai. Nhưng một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, dự luật vẫn còn giữ điều khoản cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Bà Pelosi nói rằng bà đã tiếp xúc với các đức giám mục Hoa Kỳ và giải thích rằng luật cải tổ y tế sẽ không có điều khoản nào cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ phá thai. Nhưng phó giám đốc của Văn phòng các hoạt động bên vực sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng chưa có vị thượng nghị sĩ nào đã nói chuyện với các đức giám mục về vấn đề này và cũng không có gì bảo đảm rằng Thượng viện sẽ không đưa điều khoản cho phép tài trợ phá thai vào trong dự luật. Các nhóm bên vực sự sống cho biết rằng, dự luật cải tổ y tế hiện vẫn còn chủ trương lấy thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai bằng nhiều cách khác nhau. Trong lá thư mới nhất gửi cho Quốc hội, các đức giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi thông qua một cuộc cải tổ y tế nào biết tôn trọng sự sống của người, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tin Buenos Aires, Argentina. Giáo hội Công giáo tại Argentina lên án việc nhìn nhận hôn phối của người đồng tính. Trong một thông cáo mới đây, Đức Hồng Y, Tổng giám mục thủ đô Buenos Aires, đã bác bỏ phán quyết của một tòa án cho phép hai người đồng tính được kết hôn với nhau. Ngài kêu gọi chính quyền tại thủ đô làm đơn kháng án về phán quyết này. Theo Đức Hồng Y, Tổng giám mục Buenos Aires, hợp pháp hóa hôn phối cho những người đồng tính là một hành động vi hiến, bởi vì, theo Hiến pháp Argentina, hôn phối được xem như một giao ước giữa một người nam và một người nữ. Đức Hồng Y nói rằng, ngay từ thời xa xưa, hôn nhân được xây dựng trên sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Do đó, tái khẳng định điều này không hề là một hành động kỳ thị. Được biết mới đây, một thẩm phán tại một thành phố ở miền nam Argentina đã cho phép hai người đàn ông được kết hôn với nhau. Tin Paris. Tổng thống Nga viếng thăm nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp Quốc. Một thông cáo của nhà thờ chính tòa Paris cho biết, chiều thứ Ba mùng 2 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga đã cùng với phu nhân viếng thăm vương cung thánh đường Đức Bà Paris. Theo lời mời của cha sở nhà thờ Đức Bà, Tổng thống Nga và phu nhân đã viếng thăm vương cung thánh đường và tôn kính ảnh Chúa Giêsu bị đội mão gai. Cùng đi với Tổng thống Nga có Đức Tổng giám mục chính thống Volokolamsk, trưởng phòng ngoại giao của Tòa Thượng phụ chính thống Moscow, và Đức giám mục đại diện Tòa Thượng phụ Moscow tại Tây Âu. Nghi thức đón tiếp Tổng thống Nga đã diễn ra trước sự hiện diện của Đức giám mục phụ tá Tổng giáo phận Paris, đại diện của Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Linh mục Phó Tổng thư ký Hội đồng giám mục Pháp. Tổng thống Nga và phu nhân đã tham dự nghi thức tôn kính mẫu gai thánh và các di tích của cuộc thương khó trước sự hiện diện của các kinh sĩ nhà thờ Đức Bà Paris. Sau nghi thức, Tổng thống Nga và đoàn tùy tùng đã đến kính viếng bức icon Đức Mẹ được Đức Cố Thượng phụ Alexis Đệ Nhị tặng cho Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris ngày 3 tháng 10 năm 2007 nhân dịp viếng thăm Paris. Tin Guwahati, Ấn Độ. Các đức giám mục Ấn Độ giáo dục dân chúng về quyền được có thức ăn. Hôm thứ Hai mùng 1 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Ấn Độ đã cho phổ biến một tài liệu nhằm hướng dẫn dân chúng về một trong những quyền cơ bản nhất là quyền được có thức ăn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Uka News, sau khi Hội đồng giám mục Ấn Độ công bố tài liệu, cha Nithya Sagayam, thư ký Ủy ban Công lý Hòa bình và Phát triển nói rằng, mặc dù Ấn Độ giàu có, dân chúng vẫn còn sống dưới mức nghèo đói. Được biết, tài liệu của Hội đồng giám mục Ấn Độ có tựa đề Chiến dịch cho quyền được có thức ăn, tài liệu dành cho các nhà huấn luyện. Trong cuộc trao đổi với hãng thông tấn Uka News, cha Sagayam thuộc dòng Salesian Don Bosco nói rằng, mặc dù Ấn Độ có thừa lúa gạo, nhiều người dân vẫn còn chết đói. Trong năm 2008, có đến 100.000 nông dân phải tự tử vì nợ nần và chết đói. Linh mục thư ký Ủy ban Công lý, Hòa bình và Phát triển của Hội đồng giám mục Ấn Độ nói rằng, sự kiện này khiến ngài phải đặt lại vấn đề về các phương pháp làm việc bác ái cũ của giáo hội. Theo ngài, các phương pháp này không còn thích hợp với những thách đố của thời đại nữa. Cha Sagayam khẳng định, chúng ta phải đẩy mạnh các phương pháp thăng tiến nhân quyền. Cha nhìn nhận rằng chính phủ Ấn Độ đã đề ra nhiều chương trình an sinh cho dân nghèo, nhưng vì không biết đọc biết viết, cho nên nhiều người không hưởng được các chương trình này. Những người chịu thiệt thòi nhất là các tiện dân Dalit, các thổ dân, cư dân các khu ổ chuột và dân quê. Ủy ban Công lý, Hòa bình và Phát triển của Hội đồng giám mục dự trù sẽ cho phổ biến tài liệu của Hội đồng giám mục bằng 10 thứ tiếng khác nhau tại Ấn Độ. Hiện nay, tài liệu đã được ấn hành bằng 3 thứ tiếng chính. Cha Sagayam khẳng định rằng, tài liệu huấn luyện của Hội đồng giám mục Ấn Độ không có nội dung kích động bạo động. Cha nói, chúng tôi không muốn đụng độ với những người đang áp bức người nghèo. Chúng tôi chỉ muốn giúp người nghèo nhận biết quyền của họ mà thôi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tệ nạn phá thai trong cộng đồng gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa triệu tập các lãnh tụ quốc hội để yêu cầu đẩy mạnh cuộc cải tổ y tế do chính phủ của ông đề ra. Mặc dù gặp nhiều chống đối cách riêng của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, Tổng thống Obama vẫn cương quyết duy trì điều khoản cho phép sử dụng quỹ liên bang, tức tiền đóng thuế của dân, để tài trợ cho việc phá thai. Các đức giám mục Hoa Kỳ vẫn luôn ủng hộ chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Obama, nhưng với điều kiện là chương trình này phải tôn trọng sự sống con người, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Điều khoản cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai có nhiều hệ lụy, nhất là đối với người Mỹ gốc Phi Châu. Một bài phân tích trên trang mạng Inside Catholic bên trong Giáo hội Công giáo cho biết, mặc dù người Mỹ gốc Phi Châu chỉ chiếm 13% dân số Hoa Kỳ, 40% các vụ phá thai tại nước này lại do các phụ nữ gốc Phi Châu thực hiện. Các thai nhi Phi Châu bị sát hại với một tỷ lệ cao như thế, nhưng lại không được các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ và Chính phủ của Tổng thống Obama quan tâm tới. Nhưng một bài viết mới đây trên báo The New York Times cho rằng cái giá không cân xứng mà cộng đồng da đen tại Hoa Kỳ phải trả cho nạn phá thai vốn được Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình chủ trương đã không thể tiếp tục qua mắt mọi người được nữa. Theo bài báo, hồi năm ngoái bà Catherine Davis, điều hợp viên của tổ chức có tên là Quyền Sống tại bang Georgia, đã thực hiện một vòng thăm viếng các nhà thờ của người da đen trong toàn bang. Bà Davis đã nói thẳng cho người da đen biết rằng, phá thai là một khí cụ chủ yếu trong một âm mưu kéo dài hàng bao thập niên qua, nhằm tiêu diệt người da đen. Từ lâu nay, những người tranh đấu trong phong trào bảo vệ sự sống đều biết rõ rằng bà Margaret Sanger, sáng lập viên của Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình, đã minh thị xem phá thai như một phương tiện để tiêu diệt các sắc dân thiểu số, trong đó nổi bật nhất là người Mỹ gốc Phi Châu. Chính vì vậy mà sau một vòng viếng thăm các nhà thờ của người da đen trong toàn bang Georgia, tổ chức Quyền Sống đã cho dán các bích chương với nội dung các trẻ em da đen là một chủng loại đang có nguy cơ biến mất. Một người triệt để chống phá thai khác là ông Mark Crutcher, chủ tịch tổ chức có tên là Life Dynamics, đã cho sản xuất cuốn phim có tựa đề Ma'afa 2. Đây là một cuốn phim tài liệu về những cội rễ của phong trào đòi quyền phá thai tại Hoa Kỳ và ảnh hưởng của phong trào này đối với cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. Trên trang mạng của tổ chức, ông Crutcher viết rằng, khi chế độ nô lệ chấm dứt, người nô lệ không còn được sử dụng nữa. Những thành phần giàu có tại Hoa Kỳ liền quyết định tiêu diệt họ. Và điều chúng ta đang chứng kiến hiện nay là kết quả của một âm mưu đã có từ 150 năm trước đây. Hiệp hội các linh mục vì sự sống cũng đã theo dõi sát vấn đề này từ nhiều năm qua. Mới đây, ông Ted Frank, dân biểu bang Arizona, thuộc đảng Cộng Hòa, đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên toàn quốc khi ông tuyên bố rằng tình trạng người Mỹ gốc Phi Châu ngày càng tồi tệ hơn vào thời nô lệ. Dân biểu Frank tố cáo con số phá thai rất cao nơi người Mỹ gốc Phi Châu. Ông nói rằng nếu lịch sử nô lệ của hàng triệu người Phi Châu đã để lại những vết thương không thể xóa nhòa được trong tâm hồn người Mỹ, thì nay có một nửa thai nhi Mỹ gốc Phi Châu không được sinh ra. Dân biểu Frank khẳng định, các chính sách ngày nay hủy hoại cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu còn hơn cả những chính sách gắn liền với chế độ nô lệ. Tiếp theo việc tổ chức Quyền Sống tại bang Georgia cho gắn 80 tấm bảng, trên đó có một khuôn mặt của một trẻ em da đen, với hàng chữ, các trẻ em da đen là một chủng loại đang có nguy cơ bị diệt chủng, hoặc các phụ nữ da đen sát hại con mình gấp 3 lần các phụ nữ da trắng. Nhiều dân biểu Mỹ còn gọi tệ nạn phá thai trong cộng đồng da đen là một nạn diệt chủng. Bà Catherine Davis còn nói, dân tôi đang chết mà không có một ai màng tới. Tôi muốn mọi người thấy điều đó. Thật vậy, tại bang Georgia, trong năm 2008, có tất cả 35.000 phụ nữ phá thai. Trong số này, 21.000 người là người da đen. Hơn nữa, trên toàn quốc Hoa Kỳ, 37% những vụ phá thai là của các phụ nữ da đen. Những người tổ chức chiến dịch chống phá thai tại thành phố Atlanta đã hướng mũi dùi vào bà Margaret Sanger, sáng lập viên và chủ tịch của Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình, bởi vì hầu hết các trung tâm phá thai của tổ chức này đều nằm trong các khu vực của người da đen. Mặc dù những người ủng hộ quyền được phá thai của phụ nữ khẳng định rằng cộng đồng da đen là nơi có nhiều vụ mang thai ngoài ý muốn nhất, do đó tỷ lệ phá thai cũng cao nhất. Nhưng những người tranh đấu cho quyền sống thì lại cho rằng tỷ lệ phá thai cao nơi người da đen là kết quả của chủ trương tiêu diệt người da đen mà bà Sanger đã ủng hộ ngay từ thập niên 30. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Bạn thân mến, để có những người giáo dân trưởng thành là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vào tháng 11 năm 2010, sẽ có 26 giáo dân nam và 26 giáo dân nữ đại diện cho khoảng 8 triệu giáo dân trên toàn khắp đất nước Việt Nam về tham dự Đại hội Dân Chúa được tổ chức tại Sài Gòn. Đây quả là một vinh dự, nhưng cũng là một trọng trách, vì họ sẽ nói gì, làm gì ở Đại hội Dân Chúa đang là điều mà các thành phần Dân Chúa đang quan tâm. Trong bài 26 giáo dân sẽ nói gì, làm gì ở Đại hội Dân Chúa được đăng trên trang mạng hướng về Đại hội Dân Chúa ngày 13 tháng 10 năm 2009. Tác giả người quan sát đã bày tỏ những thao thức như sau. Để chọn ra các vị đại diện giáo dân vùng miền, nên chăng căn cứ vào vài đức tính sau đây. Thứ nhất, đó là những anh chị em giáo dân có đầu óc truy cứu các vấn đề xã hội, giáo hội dựa trên nền tảng học thuyết xã hội Công giáo. Thứ hai, đó là những anh chị em giáo dân có tinh thần đối thoại. Thứ ba, đó là những anh chị em giáo dân có biết sử dụng và vận dụng các phương tiện truyền thông đại chúng. Như vậy, người ta mong muốn 52 vị đại diện giáo dân phải thực sự là những trí thức Công giáo toàn diện và là những người có tinh thần và khả năng để đối thoại. Ước mong sẽ dễ dàng trở thành hiện thực nếu điều chúng ta mong ước có cơ sở thực tế để xây dựng. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại tình hình thực tế tại các giáo xứ, giáo phận. 1. Giáo dân là những trí thức Công giáo toàn diện. Giáo dân Việt Nam chỉ chiếm khoảng 8% dân số của đất nước. Như vậy, tỷ lệ người giáo dân có trình độ văn hóa cao và ổn định cũng sẽ chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn. Và như thế, những trí thức Công giáo nhiệt tình tham gia việc nhà Chúa, làm việc tông đồ giáo dân càng hiếm hoi như sao buổi sớm. Người giáo dân có trình độ trí thức, dù chỉ phần đời, chỉ hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ của mình, có kiến thức văn hóa ổn định thôi, đã là hiếm. Trong khi đòi hỏi của một trí thức Công giáo toàn diện còn phải có một năng lực không thể thiếu nữa, đó là sự hiểu biết về Kinh Thánh, có kiến thức nhất định về giáo lý, có tinh thần học hỏi công đồng. Ngay như học thuyết xã hội mà tác giả người quan sát nêu lên ở đây cũng còn là một nội dung quá xa lạ với hầu hết những người Công giáo Việt Nam, chứ còn chưa nói đến việc phải vận dụng nó một cách có phương pháp là nguyên tắc để suy tư, tiêu chuẩn để phán đoán, hướng dẫn để hành động như học thuyết xã hội Công giáo đã chỉ ra. Thời cha ông chúng ta giữ đạo, những người làm việc xứ là những người đã lớn tuổi, cuộc sống kinh tế của gia đình đã ổn định và cũng không có đòi hỏi gì cao ngoài việc cuộc sống có biểu hiện của một nề nếp đạo đức như đọc kinh, xem lễ, siêng năng lãnh nhận các bí tích và làm việc bác ái. Nhưng cùng với những chuyển biến căn bản trong đời sống kinh tế, xã hội như hiện nay, nếu không có sự đổi mới về tư duy lý luận, về năng lực làm việc của các nhân sự đang làm việc tông đồ trong các giáo xứ, sao cho bắt kịp với dòng chảy của thời đại, thì chắc chắn cuộc vận hành của con thuyền giáo hội sẽ phải ì ạch, trì trệ bởi những cỗ máy đã cũ kỹ. Một thực tế không thể phủ nhận hiện nay là, tại các giáo xứ, những vị chủ tịch hội đồng giáo xứ là những bậc cao niên, và rất hiếm hoi trong số họ là những tri thức công giáo toàn diện. Và cũng không hiếm những giáo xứ còn chọn vị chủ tịch hội đồng giáo xứ là những giáo dân có cuộc sống kinh tế khá giả, bề thế, và họ luôn là những người đi đầu trong công việc dâng cúng tiền bạc cho các sinh hoạt của giáo xứ hoặc các công cuộc quyên góp. Cộng thêm với lòng sốt sắng lo việc nhà Chúa nữa, thì người ấy sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho cái chức chủ tịch hội đồng giáo xứ. Tại Đại hội Dân Chúa, người ta mong muốn có những anh chị em giáo dân có đầu óc truy cứu các vấn đề xã hội, giáo hội dựa trên nền tảng học thuyết xã hội công giáo. Thế nhưng, khi chúng ta chưa tập cho người giáo dân biết đọc Kinh Thánh trong suy niệm và cầu nguyện, học hỏi công đồng Vaticano II, tổ chức các lớp giáo lý cho người trưởng thành, giúp họ nhận thức được rằng học giáo lý là để sống đạo, để biết sống với Chúa trong sự tự chủ của lương tâm mình nhiều hơn, chứ không phải là chỉ để lãnh nhận các bí tích, thì làm sao có được những giáo dân tham dự Đại hội Dân Chúa thỏa mãn những yêu cầu rất chính đáng nêu trên. Và khi những giáo dân có trình độ trí thức, chuyên môn tốt, thì phải bận rộn với công việc mưu sinh của họ, chứ không có thời gian làm việc xứ hay tham dự những đại hội dân chúa như thế này, thì lấy đâu ra những đại diện tham dự đại hội là những anh chị em giáo dân có biết sử dụng và vận dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, biết truy cập các website công giáo Việt Nam và thế giới, cũng như các website mở lòng mở trí giáo dân về các vấn đề xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị, v.v. Trong khi đây quả là một yêu cầu rất chính đáng và thiết thực khi mà mọi sự kiện trong cuộc sống đều có thể hiển thị trên thế giới phẳng như hiện nay. 2. Giáo dân là người có tinh thần và khả năng để đối thoại. Hội đồng các giám mục châu Á đề nghị ba đối như sau. Đối thoại với các tôn giáo, đối thoại với các nền văn hóa và đối thoại với người nghèo. Không thể một sớm một chiều mà chúng ta có ngay những giáo dân có những khả năng đối thoại những vấn đề lớn như thế, nếu như chúng ta không có định hướng giáo dục tinh thần đối thoại ngay trong từng vấn đề của giáo xứ, giáo phận. Cứ quan sát đa số các buổi họp hội đồng giáo xứ, thường chỉ có linh mục quản xứ hay vị chủ tịch hội đồng giáo xứ là những người nói nhiều nhất. Còn tất cả các vị đại diện của các ban ngành khác trong xứ thì chỉ biết im lặng lắng nghe và thi hành. Trong mối tương quan giữa linh mục và giáo dân, sự đối thoại vẫn chưa được thực sự xây dựng trong tinh thần công bằng và dân chủ. Rất nhiều nơi, mối tương quan ấy vẫn được xây dựng trên cơ chế xin cho, là đấng bề trên với bề dưới. Giáo dân là cánh tay nối dài của linh mục. Đúng như vậy. Nhưng trong quá trình thực hiện công cuộc chung, thì sự sáng tạo, chủ kiến của họ cũng phải được cộng hưởng với ý tưởng của vị linh mục. Kỹ năng làm việc nhóm là một trong những kỹ năng được sử dụng một cách phổ biến trong xã hội hiện đại. Mà muốn hiệu quả của kỹ năng làm việc nhóm được cao, thì sự đối thoại giữa các thành viên trong nhóm là điều không thể thiếu. Nhưng hiện nay, trong các giáo xứ, tình trạng làm theo ý cha vẫn là một thực trạng rất phổ biến, nghĩa là giữa linh mục quản xứ và các cộng tác viên của ngài không hề hoặc ít có đối thoại thật sự. Nếu trong phạm vi nhỏ hẹp là một giáo xứ, với một nhân vật quen thuộc là linh mục quản xứ, mà người giáo dân còn chưa có thói quen đối thoại. Vậy thì khi đến một nơi to lớn hơn, tiếp xúc với nhiều đấng bậc quyền cao chức trọng hơn, thì việc đến để nghe tham luận rồi về như sự quan ngại của một số ý kiến là khả năng rất cao. Chưa bao giờ mà tầm quan trọng của việc cần phải có một đội ngũ giáo dân trưởng thành, có trình độ tri thức toàn diện lại cần thiết và cấp bách như hiện nay, vì chúng ta đã chậm, đã bị khựng lại trong việc hòa nhập vào sự phát triển của xã hội thời hội nhập. Thế nhưng, chúng ta đã làm gì thiết thực trong việc đào tạo những người giáo dân như thế? Mỗi năm, các giáo phận cũng tổ chức những buổi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng gọi là khóa hội đồng giáo xứ với thời gian là một tuần. Và hình như chưa có giáo phận nào có một trung tâm đào tạo nhân sự làm việc xứ với những đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy và chương trình đào tạo có chất lượng cao. Quý vị và các bạn thân mến, trong quy luật phát triển của tự nhiên, nếu không tiến, có nghĩa là chúng ta đã bị lùi. Và nếu cuộc vận hành của con thuyền giáo hội bị chậm lại, thì dĩ nhiên hiệu quả của việc giới thiệu những giá trị đích thực của tin mừng cũng không thể đứng ngoài cuộc vận hành chậm chạp đó. Vì thế, trong kỳ Đại hội Dân Chúa sắp tới, chúng ta mong những đại diện của các thành phần Dân Chúa được trang bị đầy đủ những tố chất cần thiết của người giáo dân trong thời đại mới, để kỳ Đại hội Dân Chúa mang lại những kết quả thật sự đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của thời đại mà chúng ta đang muốn nhập thể để mang ánh sáng tin mừng đến. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Lời của chiếc dây thừng của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Tôi là chiếc dây thừng trong những ngày kinh hoàng đó. Lúc Đức Kitô cầm tôi quật xuống chiếc bàn của thầy tư tế đang đổi tiền, không ai ngờ, họ hét lên. Toàn thể kinh hoàng, họ không thể ngờ có người điên mới dám hành động như vậy. Nhưng điên làm sao được, họ biết rõ người này là ai, họ không tin sự việc có thể xảy ra. Nơi này, người ta đã được phép buôn bán từ xa xưa rồi. Ai là người dám thay đổi cục diện? Nhưng Đức Kitô nói, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Khi người lật nhào bàn ghế, đổ tung hòm tiền, thì người ta biết đây không phải là chuyện nói cho qua. Các kẻ thuê đất, các hội trưởng nhốn nháo chạy báo tin cho các thầy thượng phẩm. Không phải họ xách bàn chạy dễ dàng đâu. Tôi là chiếc dây thừng, tôi bị bọn họ chặt đứt làm nhiều khúc. Thân tôi cũng bị giật xé, cũng đau đớn tan tác. Giết nó đi, đóng đinh nó đi. Tiếng kèn báo động như tù và rú trên tháp canh. Đám đông xúm lại hét to. Ai cho ông có quyền làm như thế? Họ không dám đến gần Đức Kitô. Tôi là chiếc dây thừng trong tay Ngài. Họ nhìn tôi chằm chằm. Làm thân dây thừng, tôi ở trong tay Chúa, cũng như thắt cổ Giuđa. Tôi dắt những con chiên trong sạch từ vườn nhà, vượt qua đồi, qua suối, lên đền thờ. Tôi cũng bị người ta mua vội, thắt vào cổ con bê bệnh hoạn, bán cho nhau làm của lễ. Họ lấy của lễ lừa dối nhau, họ lầm lẫn về của dân cúng. Tôi nghe những tay lưu manh đứng rình mò trong đền thờ. Tôi nghe bầy thú tranh nhau ăn, cắn cổ đổ máu dính trên người tôi. Chúng là tiếng sủa thương đau của nhiều loài thú khác nhau. Những vết máu dính trên người tôi cũng chẳng khác gì những vết thương mà con người mang trong hồn do chính họ tạo nên bởi đam mê tội lụy. Nơi nào có súc vật mà không có mùi hôi, vậy mà tôi thấy những con buôn ngồi thản nhiên hít thở hàng ngày. Tôi thấy không biết bao nhiêu ý nghĩ về con đường lên đền thờ. Khi thầy tư tế bán của lễ, thì thiên thần đứng khóc. Khi tín đồ mua của lễ, thì quỷ dữ đứng cười. Khi linh hồn không được thanh tẩy, thì của lễ là lười biếng. Khi của lễ thành buôn bán, thì tình nghĩa anh em, bạn hữu chỉ là tính toán. Khi tâm hồn không siêu thoát, thì của lễ thành cạnh tranh. Khi của lễ là đơn vị kinh tế, thì lòng thành thật thành rình mò. Khi lười biếng che đậy, thì của lễ thành trình diễn. Làm thân dây thừng, tôi mới hiểu rõ hơn về con đường tu đức thiêng liêng. Tôi chỉ kể chuyện đời tôi 2000 năm trước. 2000 năm trước, kể chuyện đời mình cho 2000 năm sau. Thời gian nào cũng có những của lễ, có những chiếc dây thừng. Chuyện đời tôi 2000 năm trước đã qua, tháng ngày còn lại, tâm sự tôi đang dang dở. Hôm nay, tôi cũng vẫn là chiếc dây thừng, nhưng Đức Kitô không có mặt ở đây, nên tôi không rõ có gì đang xảy ra ở đền thờ không. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta đang tìm hiểu phần thứ nhất của thông điệp hòa bình dưới thế. Phần thứ nhất này nói về những trật tự giữa con người với nhau. Nhắc đến những trật tự giữa con người với nhau, thông điệp nói đến những quyền lợi và bổn phận của mỗi nhân vị. Thứ năm tuần vừa qua, chúng ta đã nói về quyền lợi số một, đó là quyền sống, quyền hiện hữu, và quyền có mức sống xứng đáng với phẩm vị con người. Hôm nay chúng ta đọc tiếp các số 7, 8 và 9, nói về những quyền khác nữa, là những quyền lợi liên quan đến những giá trị luân lý và văn hóa, quyền tôn thờ Thiên Chúa theo mệnh lệnh của lương tâm. Về những quyền lợi liên quan đến những giá trị và luân lý, số 7 của thông điệp Hòa bình dư thế viết như sau. Mọi người có quyền được kính trọng nhân vị, quyền được tiếng tốt, quyền được tự do đi tìm sự thật, được phát biểu tư tưởng và phổ biến tư tưởng, quyền trau dồi nghệ thuật trong những giới hạn cho phép của trật tự luân lý và công ích, quyền được thông tin khách quan. Cũng phát sinh từ bản tính con người, quyền được tham dự vào những gia tài văn hóa, và do đó quyền được giáo huấn căn bản và quyền được huấn luyện kỹ thuật chuyên môn nghề nghiệp tương xứng với sự phát triển của cộng đoàn chính trị của đương sự. Người ta cần phải cố gắng làm sao để thỏa mãn nhu cầu được hưởng những cấp bậc cao hơn của việc học hỏi dựa trên căn bản tài năng, sao cho con người trong những giới hạn có thể trong sinh hoạt xã hội, có thể được việc làm và lãnh lấy trách nhiệm tương xứng với những tài năng tự nhiên, cũng như với những kỹ năng đã luyện được. Phân tích lại bản văn của số 7 chúng ta vừa đọc lại trên đây, chúng ta có thể ghi nhận những quyền lợi sau đây. Thứ nhất, quyền được kính trọng nhân vị. Thứ hai, quyền được tiếng tốt. Thứ ba, quyền được tự do đi tìm sự thật. Thứ tư, quyền được phát biểu tư tưởng. Thứ năm, quyền được phổ biến tư tưởng. Thứ sáu, quyền trau dồi nghệ thuật trong những giới hạn cho phép của trật tự luân lý và công ích. Thứ bảy, quyền được thông tin khách quan. Thứ tám, quyền được tham dự vào những gia tài văn hóa. Thứ chín, quyền được giáo huấn căn bản. Và thứ mười, quyền được huấn luyện kỹ thuật chuyên môn nghề nghiệp tương xứng với mức phát triển của cộng đoàn chính trị của đương sự. Người ta phải cố gắng làm sao để thỏa mãn những nhu cầu được hưởng những cấp bậc cao hơn của việc học hỏi dựa trên căn bản tài năng, sao cho con người trong những giới hạn có thể, trong những sinh hoạt xã hội, có thể được việc làm và lãnh lấy trách nhiệm tương xứng với những tài năng tự nhiên cũng như với những kỹ năng đã luyện được. Chúng ta đọc tiếp số 8, quyền tôn thờ Thiên Chúa theo tiếng nói của lương tâm. Mọi người đều có quyền tôn thờ Thiên Chúa theo tiếng nói của lương tâm ngay thẳng, và do đó quyền cử hành phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa cách riêng rẽ và cách công khai. Thật vậy, như Lactantio quả quyết cách rõ ràng, chúng ta đã được tạo dựng để trả lại cho Thiên Chúa đấng tạo hóa danh dự đúng thật xứng đáng với Ngài, để nhìn nhận một mình Ngài và sống theo Ngài. Đây là mối dây tương quan đạo đức liên kết chúng ta với Ngài và cột chặt chúng ta vào Ngài, và tự chối tương quan này, và tự mối tương quan này mà phát sinh chính danh gọi tôn giáo, và từ mối tương quan này mà phát sinh chính danh gọi tôn giáo. Vị tiền nhiệm muôn đời đáng ghi nhớ của tôi, Đức Leo thứ 13, đã diễn tả như sau. Sự tự do này, tự do chân thật và xứng đáng với phẩm vị của những con cái Thiên Chúa, là mạnh mẽ hơn bất cứ bạo lực và bất công nào. Và giáo hội đã yêu cầu cho có được sự tự do này và rất trân trọng nó. Các tông đồ đã cương quyết đòi hỏi sự tự do này, và các nhà hộ giáo đã xác nhận nó qua các tác phẩm của các ngài, và nhiều vị tử đạo đã hiến thánh sự tự do này bằng chính máu đào của họ đổ ra. Số 9. Quyền được tự do chọn lựa vật sống cho chính bản thân mình. Thông điệp viết như sau. Mọi người đều có quyền tự do chọn lựa vật sống cho chính bản thân. Do đó, quyền thành lập gia đình cùng ngang hàng với những quyền lợi và bổn phận giữa người nam và người nữ. Và cũng thế, mọi người có quyền sống theo ơn gọi linh mục hoặc tu dòng. Gia đình được xây trên hôn nhân, được ký kết một cách tự do, duy nhất và không thể tháo gỡ, là và phải được nhìn như là tế bào tự nhiên và thiết yếu của xã hội. Đối với gia đình, cần phải sử dụng những phương thế có tính cách kinh tế, xã hội, văn hóa và luân lý, để củng cố sự ổn định của gia đình và giúp cho gia đình được chu toàn dễ dàng sứ mạng riêng của mình. Các bậc làm cha mẹ có quyền ưu tiên trong việc nuôi dưỡng con cái và trong việc giáo dục chúng. Số 10. Những quyền lợi liên quan đến thế giới kinh tế. Mọi người đều có quyền tự do có sáng kiến trong lĩnh vực kinh tế và quyền làm việc. Được liên kết cách không thể phân rẽ với những quyền vừa nói trên là quyền hưởng những điều kiện làm việc không gây hại cho sức khỏe thể xác và không nghịch với phong tục tốt lành, và là những điều kiện không ngăn cản việc phát triển toàn diện con người trong giai đoạn được huấn luyện. Và trong những gì liên quan đến nữ giới, quyền được hưởng những điều kiện làm việc phù hợp với những đòi hỏi của người nữ và với những bổn phận làm vợ và làm mẹ. Từ phẩm giá của ngôi vị còn phát sinh quyền được thi hành những hoạt động kinh tế trong thái độ có trách nhiệm. Ngoài ra và một cách đặc biệt, còn được làm nổi bật quyền hưởng sự trả công lao động theo những tiêu chuẩn công bằng và do đó cách đúng đủ, theo những tương quan xứng hợp với sự sẵn có nhận của cải. Đúng đủ để cho phép người lao động và gia đình của người lao động có được một nếp sống xứng đáng với phẩm vị con người. Về vấn đề này, vị tiền nhiệm của tôi Đức Pio thứ 12 đã phát biểu như sau. Tương ứng với bổn phận của cá nhân phải làm việc do bản chất tự nhiên bắt buộc, thì có kéo theo quyền tự nhiên nơi mỗi cá nhân được làm cho lao động trở thành phương thế để cung cấp cho sự sống của mình và của con cái. Mệnh lệnh của bản tính được hướng đến việc bảo toàn con người biết là chừng nào. Cũng phát sinh từ bản tính con người quyền tư hữu những của cải mình, kể cả những của cải có tính cách sản xuất. Quyền này là phương thế thích hợp để xác nhận sự hiện hữu của ngôi vị con người, và thích hợp với việc thi hành trách nhiệm trong tất cả mọi sự, một yếu tố để bảo toàn và tạo thành an ninh cho đời sống gia đình, và cũng là yếu tố để phát triển hòa bình và có trật tự trong cuộc chung sống giữa mọi người. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, một vai trò xã hội được gắn liền cách nội tại với quyền tư hữu. Hay nói cách khác, quyền tư hữu từ bản chất có một vai trò xã hội. Chúng ta sẽ chia sẻ tiếp đề tài này vào thứ năm tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thánh gia mang trên hai vai chính là tình Chúa con, con về bước chân đi con, ba lần ngài đã gục ngã. Yêu con nên cha đã nghe. Thank you. cha mang những nhục thương. Con ơi, một đời chưa lãng quên, thành ra Chúa chỉ vì yêu con.
Mới đây, các nhà thiên văn hàng đầu của Anh tuyên bố, cơ hội tìm thấy sinh vật trong vũ trụ ngày càng lớn, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ điện tử. Các nhà khoa học đã phát tín hiệu radio và tín hiệu truyền hình vào vũ trụ trong 50 năm qua, với hy vọng các sinh vật ngoài trái đất sẽ nhận được tín hiệu và trả lời. Mặc dù họ chưa nhận được bất kỳ thông điệp nào, nhưng họ vẫn cho rằng cơ hội tìm thấy sinh vật ngoài vũ trụ đang tới gần hơn bao giờ hết. Phát biểu trong cuộc hội thảo, ông Martin Rees, Chủ tịch Hiệp hội Hoàng gia Anh, nói rằng, phát hiện sinh vật ngoài trái đất sẽ là sự kiện mang tính bước ngoặt đối với nhân loại. Nó sẽ thay đổi cách nhìn về nền văn minh trên địa cầu và vị thế của chúng ta trong vũ trụ. Các nhà khoa học này tuyên bố, những sinh vật ngoài trái đất thông minh hơn con người. Giả như họ đã nhận được tín hiệu phát đi của chúng ta, họ cũng không muốn trả lời. Quý vị và các bạn thân mến, các nhà khoa học này đang hy vọng sẽ tìm thấy sự hiện diện của những sinh vật ngoài trái đất chúng ta. Nếu thật sự có một giống người nào đó như chúng ta, và có lẽ thông minh hơn chúng ta, như các nhà thiên văn này tuyên bố, thì niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa sẽ như thế nào? Cách đây 40 năm, phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ, ông Gagarin trở về trái đất đã tuyên bố, tôi bay vào vũ trụ nhưng không hề thấy Thiên Chúa ở trong đó. Ông đã lầm, vì Thiên Chúa mà ông nghĩ phải khám phá bằng khoa học thực nghiệm, hoàn toàn khác với Thiên Chúa của niềm tin. Khoa học và niềm tin là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau và cần phải tôn trọng nhau. Điều này đã gây tranh luận rất nhiều và tốn biết bao giấy mực. Bây giờ, không nhà khoa học nào lại ngây thơ tuyên bố về việc khám phá Thiên Chúa kiểu như ông Gagarin nữa. Nhưng tuyên bố mới đây của các nhà khoa học trên gợi cho chúng ta về ý nghĩa ân cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô đã chết cho con người để cứu độ con người, đó là chân lý đức tin mà giáo hội đã xác quyết. Và giả sử có một giống người nào đó ngoài hành tinh của chúng ta, thì giống người đó có cần đến ơn cứu độ của Chúa Giêsu hay không? Lời của Thánh Phaolô Tông Đồ nói với chúng ta như sau. Muôn loài, muôn vật đang phải ngông ngóng mong đợi ngày cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Như thế, dẫu có một sinh vật nào khác với chúng ta đang tồn tại bên ngoài trái đất, thì họ cũng cần được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa qua ngôi lời nhập thể là Chúa Giêsu Kitô. Điều mà các nhà khoa học kia tuyên bố sẽ khám phá ra một giống người nào khác ngoài trái đất, chẳng ảnh hưởng đến niềm tin của chúng ta. Bởi giả sử có giống người nào đó, thì chính họ cũng do Thiên Chúa tạo dựng, và chính họ cũng được cứu độ nhờ sự chết và phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi của chúng ta. Cái chết của Ngài mang đến ơn cứu độ cho toàn thể vũ trụ tạo thành này. Những lời tuyên bố trên của các nhà khoa học cũng là một cơ hội để chúng ta xác quyết mạnh mẽ hơn nữa niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, vào ơn cứu độ mà Ngài đã mang đến cho toàn thể nhân loại qua mầu nhiệm hiến mình chịu chết và phục sinh khải hoàn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã nhập thể vào trần gian là để thông chia sự sống thần linh của Ngài cho chúng con. Chúng con là loài phải chết vì những tội lỗi mà chúng con đã phạm chống lại Ngài. Nhưng Chúa đã chết thay cho chúng con, và Chúa đã phục sinh, đã chiến thắng thần chết để ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa và là đấng cứu độ duy nhất của đời con. Xin đừng để cho đủ mọi thứ học thuyết xa lạ nào đó mê hoặc chúng con, làm chúng con lạc mất niềm tin của mình vào Thiên Chúa là đấng cứu độ duy nhất của đời con. Amen.
Năm xưa mau cha tuôn rơi trên đồi chiều tinh thần, lý cha khát cao đời con người lại cho chiến đấng. Khi cha vừa thờ chuốc hơi tàn, quân cây cần đang theo kinh cha, chỉ còn được một chút mau rơi, mau chúa đã cứu chuộc loài người. Đường thánh giá chiều năm xưa, đường thánh giá ngày hôm nay, đường thánh giá của ngày mai, khi còn dấu tội lỗi trên gian, đường thánh giá đường tình yêu, đường cha đi mang nhiều nỗi thương đau, đường thánh giá đường xót xa, ôi tình chưa hai ta đã chết vì ta.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.